Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Ni và quý Phật tử thân mến, trong ba kiếp chúng ta thường hay nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Có cả hàng nghìn vị Phật, như chúng ta thường lại kinh Vạn Phật, lại Hồng Danh Bụ Sám, Thủy Sám hay Lương Hoàng Sám. Tuy nhiên, đại diện thường nhắc tới cho các vị Phật, đó là vị Phật quá khứ, đó là Nhiên Đăng Cổ Phật. Vị Phật đương lai, đó là Di Lặc Tôn Phật. Và vị Phật hiện tại, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Chính mùa trăng tròn tháng tư là kỷ niệm ngày đản sanh của một vị Phật trong kiếp hiện tại mà chúng ta thường cung kính đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính mùa trăng tròn tháng tư này, bậc thầy của chư thiên và loài người do công hạnh với trí tuệ và tâm từ bi vô lượng mà cả thế giới, tất cả cõi chư thiên đều nghiêng mình chào đón đảnh lễ một vị đại giác ngộ. Phúc đức hơn hết, chúng ta là con của dòng họ Thích. Tất cả chúng ta đều là con của Đức Thích Ca Mâu Ni, bởi trong mỗi chúng ta đều xác định có chân tâm, có Phật tánh, có hạt giống Phật, hạt giống giải thoát và giác ngộ. Như vậy, sự đản sanh của Đức Thích Ca Mâu Ni là từ một vị Bồ Tát từ trên cung trời đâu xuất, một cung trời vốn đầy đủ phúc đức, công đức, đoan chính, vi diệu, trang nghiêm, nhưng Bồ Tát Hộ Minh lại quyết định lìa cõi trời huy hoàng, sáng đẹp đó. Để làm gì? Ngài lìa cõi trời sáng đẹp chẳng vì tiền tài, ngũ dục, khoái lạc thế gian, mà duy nhất vì một nguyên nhân là muốn an lạc cho chúng sanh, cho chư thiên, cho loài người. Vô cùng khổ não vì sanh tử luân hồi, vô cùng khổ não vì vô minh nên quyết định sanh vào cõi này. Như vậy, điều đầu tiên sư muốn nhắc cho các con, sự đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào thế giới này, đó là từ Bồ Tát Hộ Minh, từ cung trời đâu xuất, vô vàn trang nghiêm và phúc báo. Nhìn cảnh vật hôm nay, chúng ta chỉ tái hiện lại một phần rất nhỏ của vườn Lâm Tỷ Ni bên xứ Ấn Độ, mà nay là thuộc về Vương quốc Nepal. Bây giờ mùa đông đã qua, mùa xuân vô cùng tươi đẹp, tất cả trăm hoa đua nở, khí trời lặng trong, ấm áp, mát mẻ và dễ chịu. Cây cỏ tốt tươi, xanh mướt và mềm mại, sáng đẹp lung linh cả đất trời. Lúc ấy tại cung trời đâu xuất, Bồ Tát Hộ Minh vì chư thiên đã diễn nói pháp vi diệu trước khi Ngài lâm vào thai Hoàng hậu Ma Sa. Ngài đã diễn thuyết pháp vi diệu cho chư thiên được nghe để vô cùng hoan hỷ. Bồ Tát Hộ Minh dặn dò chư thiên hãy thực hành giáo pháp, dạy họ dù ở trên cung trời nhưng hãy chán lìa các pháp hữu vi đều là sanh lão bệnh tử. Hãy cầu pháp vô thượng. Và với cái nhìn của bậc sư tử vương đã báo với các chư thiên rằng: này các vị nên biết, đây là thụ thân cuối cùng của ta tại cõi Ta Bà. Chư thiên rất buồn rầu khi tiễn Bồ Tát Hộ Minh, một bậc trí tuệ tại cung trời đâu xuất. Nhưng lúc đó trời Tịnh Cư đã báo với chư thiên rằng Bồ Tát Hộ Minh hạ sanh tại cõi Ta Bà lần này chắc chắn sẽ đắc quả vô thượng Bồ Đề. Sau khi thành đạo sẽ trở về thiên cung mà thuyết pháp cho chư thiên, cũng giống như hành trạng của chư Phật đời quá khứ, đó là Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Cư Lưu Tôn và bây giờ là Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vị Phật đó tượng trưng cho bảy hoa sen mà trong vườn Lâm Tỷ Ni các con những ngày qua đã tạo dựng. Trên bảy hoa sen là tượng trưng cho bảy đời chư Phật, có sáu đời chư Phật quá khứ và Đức Thích Ca Mâu Ni, đó là Phật của đời hiện tại và là bậc thầy của chúng ta trong kiếp sống hôm nay. Tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những lời dạy của Đức Phật trong kinh Vị Tằng Hữu Pháp thuộc kinh Trung Bộ. Này A Nan, khi Bồ Tát nhập vào mẫu thai, khi ấy có vô lượng hào quang thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên, hiện ra khắp cùng thế giới. Nghĩa là một loại hào quang chưa từng có trên thế gian này. Hào quang đó thắng hơn cả thế giới chư thiên, hào quang đó hơn cả thế giới ma vương và phạm thiên, hào quang đó hơn cả hào quang thế giới của các vị sa môn, bà la môn, chưa từng có trong thế giới loài người, cho đến chiếu sáng những cõi tối tăm, không có mặt trăng, không có mặt trời, và đen tối trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Còn bây giờ quay lại, khi Bồ Tát Hộ Minh hạ sinh giáng thần vào thai Ma Gia phu nhân hoàng hậu, thì lúc đó hoàng hậu đã tâu với vua: "Muôn tâu đại vương, xin ngài nên biết, thiếp từ đêm nay muốn thụ bát quan trai giới thanh tịnh. Thiếp không còn muốn sát sinh, không nhìn thấy cảnh sát sinh, không trộm cướp, không dâm dục, không dối trá, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích, lại nguyện không tham. Thiếp không còn muốn tức giận, không còn ngu si tà kiến. Thiếp sẽ chánh kiến với những giới cấm như thế cho đến trọn đời. Thiếp xin thọ trì, tinh tấn thọ trì. Đối với chúng sinh thì nguyện luôn ban giải từ tâm." Đó là khi mà Bồ Tát Hộ Minh đã giáng vào trong thai của hoàng hậu, thì một cảm giác an lành, một cảm giác thanh tịnh, một cảm giác không còn muốn hưởng thụ các dục lạc trên thế gian, và phát tâm thụ trì bát quan trai giới. Tịnh Phạn Vương đã đồng thuận và nói kệ như sau: "Ta thấy mẹ Bồ Tát đứng lên khởi cung kính, xem như mẹ, chị em, tâm chẳng nghĩ dâm dục. Từ hôm nay hãy để cho Ma Gia hoàng hậu tự nguyện sống trong giới pháp thanh tịnh." Cho nên một cái vị Phật tương lai thụ thai từ một Bồ Tát tên Cung Trời Đâu Xuất, và người mẹ lúc đó cũng tinh tấn thực hành những điều lành, tránh xa những điều ác, giữ tâm ý trong sạch, nhắc cho chúng ta thấy chúng ta đi đến đâu từ trường trong lành thanh tịnh xuất phát từ cõi tâm của chúng ta. Lạ thay có những người đi đến làm cho người ta tham lam, sân hận, si mê. Có những người đi đến một từ trường bao trùm, làm người ta nói xấu, chia rẽ, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều. Lạ lùng thay có những con người đi đến một đối tượng làm cho người ta phát sinh nghi ngờ, thù hận, tà kiến. Tất cả đều xuất phát từ tâm và ý, lời hành động của chúng ta. Sự thụ thai của Bồ Tát Hộ Minh giáng vào thai Ma Gia hoàng hậu thì ngài chỉ muốn giữ gìn bát quan trai giới, giải tâm từ và sống đời phạm hạnh. Vua đã đồng thuận. Từ đó nhìn thấy Ma Gia hoàng hậu là biết đây là mẹ của một vị Bồ Tát mà khởi tâm cung kính, xem như mẹ mình, xem như chị của mình, xem như em của mình, không hề nghĩ tâm dâm dục. Cho nên ta là người tu, người nhìn ta phát tâm cung kính, đó là một phúc báo an lành. Người nhìn ta sanh tâm giận dữ, oán thù, biết là chúng ta tu tập chưa đủ công đức và còn nhiều nghiệp chướng từ quá khứ đến hôm nay. Người nhìn ta mà phát tâm yêu thương, sanh tâm cúng dường bố thí mà không biết nhàm chán, không thối chuyển, là biết chúng ta đã biết bố thí từ vô lượng kiếp. Người nhìn ta mà sanh tâm không muốn cho ta ăn, không muốn cho ta mặc, không muốn cho ta quần áo vật thực, là biết chúng ta trong quá khứ kiếp hoặc hiện tại, chúng ta đã từng sanh tâm bọn sẻn, keo kiệt. Tất cả nhân quả là như vậy. Này quý Phật tử, ni chúng quý mến, khi Bồ Tát Hộ Minh nhất tâm chánh niệm, chánh trí từ Đâu Xuất thác sinh vào vương tộc Tịnh Phạn, an lành nhập vào hông phải của Ma Gia hoàng hậu, bấy giờ cõi trời, cõi người, cõi ma, cõi phạm thiên, cõi sa môn, bà la môn, tất cả thế gian đều có ánh sáng của Bồ Tát chiếu sáng mọi cõi giới, như mặt trời, như mặt trăng, khắp thế giới và những chỗ tối tăm nhất đều có ánh quang minh. Vì đó là thần lực, là uy lực, là trí lực của Bồ Tát chiếu soi các cõi, nên nơi nào cũng có ánh sáng quang minh, cũng như tất cả chúng ta đang ngồi trong ánh quang minh. Và sáng hôm sau, hoàng hậu đã tâu với vua Tịnh Phạn Muôn Tâu Đại Vương, đêm qua thiếp nằm mơ thấy voi trắng sáu ngà chui vào hông phải, thiếp cảm nhận một niềm an lạc chưa từng có. Từ nay về sau, thiếp nguyện với Đại Vương không còn vui thích chuyện thế gian. Như vậy, Bồ Tát Hộ Minh vào hông phải của Ma Sa Hoàng Hậu dưới hình tướng voi trắng sáu ngà. Tại sao là voi trắng sáu ngà? Đó là tượng trưng cho một Bồ Tát vào thế gian thực hành lục độ vạn hạnh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, trí huệ và thiền định. Từ hôm đó, Ma Sa Hoàng Hậu không còn đắm nhiễm chuyện thế gian, không còn ham muốn chuyện hưởng thụ và sống đời thọ trì bát quan trai giới. Các bà La Môn đến đoán mộng điềm lặng. Đây là một giấc mơ vô cùng trong lành thánh thiện. Đoán chắc Hoàng Hậu sẽ sinh thánh tử, và vị thánh tử này sẽ tu hành mà thành Phật đạo, danh đức vang xa, ân lành bốn cõi. Các loài đều nương nhờ ân đức ấy mà tu hành thành đạo. Truyền thuyết kể lại rằng khi Ngài mới hạ sinh, các dòng nước đều chảy ngược. Đó là Như Lai sẽ vì chúng sanh xấu ác trong đời ngũ trượt ác thế mà cứu độ, làm cho chúng sanh không còn chìm đắm trong phiền não luân hồi. Cho nên dòng nước sẽ chảy ngược, giống như ai bước vào con đường thánh đạo, nghĩa là đi con đường ngược với chúng sanh phàm tình. Vì vậy, ai đi vào tu tập cũng sẽ trải qua những sự khó khăn, thử thách, gian nan và vất vả như một dòng nước chảy ngược. Nếu ai vào đời sống tu tập, dù tại gia hay xuất gia, mà nghĩ rằng tôi tu rồi sẽ an lành hơn, nhẹ nhàng hơn, tốt đẹp, dễ dàng hơn, là chưa thật sự hiểu cái chữ tu là như thế nào. Hãy nhớ dòng nước chảy ngược để biết đời tu là sẽ đi ngược với phàm trần của thế nhân. Và bảy hoa sen đó là bảy vị Phật, gọi là bảy vị Phật nguyên thủy, quá khứ thất Phật, nguyên thủy thất Phật. Tên gọi chung để chỉ bảy vị Phật thuộc về trang nghiêm kiếp, được đề cập tới kinh sách, cụ thể là Đại Bổn Kinh trong kinh Trường Bộ hay là kinh Trường A Hàm. Đó là Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp và Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy, mỗi một hoa sen là tượng trưng cho một vị Phật. Số lượng các vị Phật theo kinh điển mô tả thì nhiều hằng hà vô số như số cát sông Hằng. Do vậy, tìm hiểu về khởi nguồn của chư Phật là một việc quá phạm vi kiến thức của một chúng sanh có thể biết. Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc là một thông điệp vĩ đại về tiến trình thành tựu vô thượng chính giác của Đức Thế Tôn và tất cả chúng ta, những người con Phật.